Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 6 tháng Giêng năm 2016, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom khinh khí. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa sẽ có phản ứng mạnh mẽ tại Liên Hiệp Quốc cùng với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nam Triều Tiên và Nga. Ngoài ra, chúng tôi còn có tin cập nhật về tình hình Biển Đông. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Nga đề nghị làm trung gian điều giải giữa Iran và Ả Rập Xê Út sau vụ Riyadh xử tử giáo sĩ Shia nổi tiếng. Bangladesh giữ y án tử hình đối với thủ lãnh đảng Hồi giáo. Và tạp chí Charlie Hebdo tưởng niệm một năm vụ tấn công đẫm máu.
Sau phần tin tức là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Bắc Triều Tiên hôm thứ Tư loan báo nước này thử nghiệm thành công bom khinh khí hay còn gọi là bom hát, một động thái khiến các cường quốc thế giới cực lực lên án. Loan báo trên đài truyền hình nhà nước gọi việc thử bom này là một hành động tự vệ để bảo vệ chủ quyền đất nước và đưa ra nhiều ám chỉ lên án Mỹ. Sự việc này diễn ra một tháng sau khi lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố nước ông chế tạo được bom hát. Hoa Kỳ và các nước khác đã nhanh chóng đánh giá thấp tuyên bố đó. Bom hát còn gọi là bom nhiệt hạch, mạnh hơn bom nguyên tử nhiều. Bắc Triều Tiên đã 3 lần thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013. Cả 3 lần thử nghiệm đó được thực hiện tại Moon-Jae-ri, cùng khu vực mà nhiều cơ quan theo dõi phát hiện hoạt động động đất nhân tạo vào sáng thứ Tư. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ned Price nói rằng Tòa Bạch Ốc không xác nhận được vụ thử nghiệm này, nhưng Washington luôn nói rõ rằng Mỹ không chấp nhận một nước Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ và bảo vệ an ninh cho các đồng minh của chúng tôi trong khu vực, trong đó có Nam Triều Tiên, và sẽ đáp lại một cách thích đáng bất cứ và mọi hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, phát ngôn viên Price nói. Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp đồng thanh lên án mọi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an có các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên và đã nhiều lần yêu cầu chính phủ nước này phải bỏ chương trình hạt nhân. Hội đồng Bảo an theo trụ liệu sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn về diễn tiến mới nhất này trong ngày hôm nay thứ Tư. Trung Quốc, một đồng minh của Bắc Triều Tiên và là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, nói Trung Quốc kiên quyết phản đối vụ thử nghiệm và kêu gọi Bắc Triều Tiên ngưng những hành động làm xấu đi tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Nam Triều Tiên và Nhật Bản ngay lập tức mở các cuộc họp khẩn về an ninh quốc gia. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa sẽ có phản ứng mạnh mẽ tại Liên Hiệp Quốc cùng với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nam Triều Tiên và Nga. Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng tôi và điều đó hoàn toàn không thể dung chấp, Thủ tướng Abe phát biểu trước Quốc hội. Chúng tôi cực lực lên án hành động đó. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye gọi vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên là hành động khiêu khích nghiêm trọng đe dọa tương lai của đất nước bà. Chính phủ Nam Triều Tiên sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để bảo đảm rằng Bắc Triều Tiên phải trả một cái giá tương xứng cho hành động thử nghiệm hạt nhân. Tổng thống Park phát biểu được hãng tin Yonhap trích thuật. Ông Cho Tae-yong, một giới chức an ninh cấp cao của Tổng thống Park, nói Bắc Triều Tiên làm ngơ trước những cảnh báo được lặp lại nhiều lần là không được tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân nữa. Ông Lashina Zerbon, người đứng đầu tổ chức công ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện, nói rằng nếu vụ thử này được xác nhận, nó đề ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh thế giới. Ông cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ lệnh cấm về thử nghiệm hạt nhân. Nga đề nghị làm trung gian điều giải giữa Iran và Ả Rập Xê Út sau vụ Riyadh xử tử giáo sĩ Shia nổi tiếng Nimr al-Nimr. Các nguồn tin ngoại giao Nga được trích thuật nói rằng Moscow sẵn sàng mời Bộ trưởng Ngoại giao của Ả Rập Xê Út và của Iran đến Nga để đàm phán. Nếu các đối tác của chúng tôi sẵn lòng đến Nga, nguồn tin ngoại giao này được hãng thông tấn TASS trích thuật, sáng kiến của chúng tôi vẫn giữ nguyên giá trị. Các hãng truyền thông được nhà nước tài trợ khác loan tin rằng Nga có thể giữ một vai trò quan trọng trong nỗ lực giải quyết mâu thuẫn này, bởi vì Nga là thành viên quốc tế duy nhất trong khu vực được Tehran xem là không thiên vị. Nhưng ông Nikolai Kozanov, một cộng tác viên trong chương trình Nga và Âu Á của Viện Chatham House và là thành viên không thường trú của trung tâm Carnegie ở Moscow, nói rằng các mối quan hệ mật thiết của Nga với Iran vẫn là một vấn đề đối với Ả Rập Xê Út và các đồng minh trong khu vực. Để làm một trung gian điều giải, nhất thiết bạn phải là một bên thứ ba đối với cuộc xung đột, ông Kozanov nói. Nhưng tại Ả Rập Xê Út, Nga được xem là một đồng minh của Iran hoặc là một đối tác của Iran. Do đó tôi không tin là những người ở Riyadh sẽ tin tưởng người Nga hoàn toàn, hay nói một cách khác là họ sẽ không tin tưởng Nga. Việc Nga bán vũ khí cho Iran, trong đó có các hệ thống phi đạn tối tân, đã khơi dậy những lo ngại của cộng đồng quốc tế. Nhưng Moscow cũng giữ một vai trò tích cực trong quá trình đàm phán cho thỏa thuận giới hạn khả năng hạt nhân của Tehran. Việc Nga ủng hộ Iran bị hạn chế bởi yêu cầu là không được ngã về bên nào trong cuộc đối đầu Sunni-Shia, bởi vì một phần lớn trong 16 triệu người Hồi giáo ở Nga theo phái Sunni, theo nhận định của ông Kozanov. Liên minh toàn diện giữa Nga và Iran không nằm trong lợi ích của Nga, ông Kozanov nói, bởi vì điều đó chắc chắn sẽ có một ảnh hưởng tiêu cực trong các mối quan hệ của Nga, không chỉ với Ả Rập Xê Út mà còn với Israel và khá nhiều nước khác ở Trung Đông, ông nói thêm. Và do đó Nga không sẵn lòng hy sinh những mối quan hệ đó vì Tehran.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Ba tuyên bố Ả Rập Xê Út không thể che giấu tội ác bằng cách cắt đứt quan hệ với Tehran. Nhà lãnh đạo Iran muốn nói tới việc chính phủ ở Riyadh xử tử ông Nimir al-Emir, một giáo sĩ Hồi giáo Shia thường xuyên chỉ trích chính phủ. Mời quý thính giả nghe chi tiết trong bài tường thuật của thông tín viên Ken Bradamir của đài VOA. Ả Rập Xê Út đã xử tử giáo sĩ Nimir al-Emir tuần trước và sau đó cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran sau khi những người biểu tình xông vào các cơ sở ngoại giao của Ả Rập Xê Út ở Iran để phản đối vụ giết hại. Những người biểu tình đập phá đồ đạc tại Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran và nổi lửa đốt tòa nhà này. Tổng thống Rouhani nói không thể đáp lại những sự chỉ trích bằng cách chặt đầu khi ông đề cập tới vai trò của ông al-Emir trong cuộc biểu tình năm 2011 của người Hồi giáo Shia chống lại hoàng tộc cầm quyền ở Ả Rập Xê Út. Chính phủ Iran tuyên bố việc quan hệ với Ả Rập Xê Út bị cắt đứt sẽ không có ảnh hưởng gì tới công cuộc phát triển quốc gia của Iran và cho rằng chỉ có Ả Rập Xê Út mới bị thiệt hại mà thôi. Phản ứng mới nhất của Tehran đối với vụ hành quyết ông al-Emir diễn ra trong lúc Kuwait quyết định cùng với các nước đồng minh khác của Ả Rập Xê Út thực hiện những hành động ngoại giao chống Iran. Hãng thông tấn Kuna của nhà nước Kuwait cho biết hôm thứ Ba rằng Kuwait đã triệu đại sứ của họ ở Tehran về nước và tái khẳng định sự hậu thuẫn cho tất cả những biện pháp mà Ả Rập Xê Út thực hiện để duy trì an ninh. Trước đó, Ả Rập Xê Út, Bahrain và Sudan đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập quyết định hạ thấp quan hệ với Iran. Bốn quốc gia này đều là thành viên của Liên đoàn Ả Rập, là tổ chức sẽ triệu tập một phiên họp bất thường vào Chủ nhật tới để bàn về những diễn tiến liên quan tới Ả Rập Xê Út và Iran.
Hôm thứ Hai, Hội đồng Bảo an đã đưa một thông cáo để yêu cầu Iran tuân hành những nghĩa vụ quốc tế để bảo vệ tài sản ngoại giao và hối thúc tất cả các bên duy trì đối thoại và thực hiện những biện pháp để giảm thiểu căng thẳng trong khu vực. Trong một văn thư trước đó, trong ngày thứ Hai, gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và các vị chủ tịch của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc, ông Adala Al-Mualimi, cực lực lên án vụ xâm phạm sứ quán tại Tehran và vụ phá hoại lãnh sự quán của Ả Rập Xê Út tại thành phố Mashhad của Iran. Ông Al-Mualimi nói chúng tôi yêu cầu Hội đồng Bảo an thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm tính chất bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và bảo vệ cho tất cả nhân viên ngoại giao của Ả Rập Xê Út ở Iran. Ông cho biết Riyadh cảm thấy kinh tởm trước việc giới hữu trách Iran không ngăn chặn những vụ tấn công. Theo Công ước Viên về quan hệ lãnh sự năm 1961, nước chủ nhà phải thực hiện những biện pháp để bảo vệ các cơ sở ngoại giao và lãnh sự cùng với nhân viên của những cơ sở này. Đại sứ Iran Gholam Ali Khosrou trong một văn thư gửi Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết khoảng 8.000 người phản kháng đã thực hiện một cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng cuộc biểu tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát bất chấp những nỗ lực rất lớn của cảnh sát. Ông nói hơn 40 người biểu tình bị bắt và một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra những kẻ chủ mưu. Những người biểu tình tức giận vì vụ hành quyết giáo sĩ Hồi giáo Shia Nimir al-Emir. Chính phủ Ả Rập Xê Út loan báo vụ xử tử ông al-Emir hôm thứ Bảy vừa qua cùng với 46 tù nhân khác vì những cáo trạng liên quan tới khủng bố. Ông al-Emir
là người mạnh mẽ chỉ trích hoàng gia Ả Rập Xê Út. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc gọi vụ chặt đầu ông Al-Nimr là không chính đáng và có tính chất khiêu khích.
Tổng thư ký Ban Ki-moon đã bày tỏ sự quan tâm đối với sự leo thang căng thẳng giữa hai cường quốc khu vực. Ông hối thúc đôi bên tránh những hành động có thể làm cho quan hệ song phương và khu vực trở nên tệ hại hơn. Ông nói thêm rằng việc Ả Rập Xê Út loan báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran là rất đáng lo ngại. Ông Edmund Gareff, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học George Washington nói, sự leo thang này có phần chắc sẽ có những tác động khu vực ở Syria, Iraq, Yemen và những nước khác. Ông cảnh báo việc này có thể gây phương hại cho những nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Syria. Liên Hiệp Quốc dự trù tổ chức vòng đàm phán đầu tiên giữa các phe phái ở Syria vào ngày 25 tháng này. Giáo sư Gareff nói, sự leo thang này có phần chắc sẽ gây phức tạp cho những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc, Nga và Hoa Kỳ để đưa các phe phái vào bàn hội nghị. Ông Matthew Rycroft, đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc, nói với báo chí rằng chúng tôi lo ngại là nó có thể leo thang và gây đổ vỡ cho cuộc đàm phán Syria. Nó có thể gây đổ vỡ cho cuộc đàm phán Yemen. Nó có thể trở thành một vấn đề lớn hơn rất nhiều. Ông Rycroft cho biết ông hy vọng Hội đồng Bảo an có thể ngăn chặn đà leo thang và tìm cách giảm thiểu sự căng thẳng. Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã nói chuyện với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm Chủ nhật và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Adel Al-Jubeir hôm thứ Hai. Liên Hiệp Quốc cho biết ông Ban Ki-moon nói với ông Zarif rằng ông lên án vụ tấn công sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran và hối thúc vị Ngoại trưởng Iran thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ các cơ sở ngoại giao ở nước này. Ông cũng nhắc lại sự thất vọng sâu sắc đối với vụ hành quyết giáo sĩ Al-Nimr và 46 tù nhân khác.
Liên Hợp Quốc cho biết trong một cuộc điện đàm với vị Ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã tái khẳng định quan điểm của ông về án tử hình và sự thất vọng đối với việc hành quyết giáo sĩ Al-Nimr. Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc trước đây đã vài lần nêu lên vụ án của ông Al-Nimr với giới hữu trách Ả Rập Xê Út. Ông Ban Ki-moon từng tuyên bố án tử hình không có chỗ đứng trong thế kỷ 21 và hô hào cho việc ngưng áp dụng hình phạt này trên toàn thế giới. Trong một thông cáo đưa ra hôm thứ Bảy về vụ xử tử hàng loạt ở Ả Rập Xê Út, ông Ban Ki-moon bày tỏ quan tâm là vụ này được thực hiện sau những vụ xét xử đã gây nên những mối quan tâm nghiêm trọng về bản chất và các cáo trạng và tính chất công bằng của tiến trình xét xử. Ả Rập Xê Út bác bỏ sự chỉ trích đó. Một thông cáo của Sứ quán Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc nói rằng tất cả những người bị kết tội đã có những phiên xử công khai và công bằng và có quyền kháng cáo. Đại sứ Al-Mualimi nói với báo chí rằng nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã nhận những thông tin sai lạc về những vụ xét xử đó. Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, đã đến Riyadh hôm thứ Hai để gặp gỡ các giới chức Ả Rập Xê Út. Ông nói đây là một diễn tiến rất đáng lo ngại và ông sẽ thẩm định ảnh hưởng của nó đối với tiến trình hòa bình Syria. Ông sẽ đến Tehran trong tuần này. Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Yemen, ông Isman Al-Sheikh Ahmed, cũng sẽ đến Trung Đông vào ngày thứ Tư để tìm cách đạt được một thỏa thuận ngưng bắn mới sau khi Ả Rập Xê Út tuyên bố chấm dứt cuộc ngưng bắn được loan báo hôm 15 tháng 12. Cả Ả Rập Xê Út lẫn phiến quân Houthi ở Yemen đều liên tục vi phạm cuộc ngưng bắn này.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iraq hôm nay tỏ ý muốn làm trung gian hòa giải giữa hai nước láng giềng là Iran và Ả Rập Xê Út sau khi quan hệ đôi bên tuần qua trở nên căng thẳng hơn sau khi Ả Rập Xê Út tử hình một giáo sĩ CIA nổi tiếng. Thông tín viên đài VOA có bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Quan hệ đôi bên tuần qua trở nên căng thẳng hơn sau khi Ả Rập Xê Út tử hình một giáo sĩ CIA nổi tiếng, khiến nhiều người biểu tình giận dữ xông vào tòa đại sứ Ả Rập Xê Út tại Tehran, và sau đó Ả Rập quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Ngoại trưởng Iraq Ibrahim Al-Jafari cho biết trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif rằng với vị trí trong khu vực, Iraq có vai trò trong việc xoa dịu những căng thẳng. Nga cũng lên tiếng đề nghị làm trung gian hòa giải, trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang thảo luận với Ngoại trưởng hai nước Iran và Ả Rập Xê Út. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm qua cho biết, ông Kerry đã điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo Iran và Ả Rập, cố gắng vãn hồi sự bình tĩnh của đôi bên, thúc giục họ sử dụng đối thoại và nhắc nhở rằng còn những vấn đề cấp bách khác trong vùng, kể cả tình hình ở Syria và Yemen. Ông Kirby nói, đây là những quyết định có phạm vi chủ quyền. Các nước phải tự quyết định xem họ nên đối thoại với ai và không đối thoại với ai. Tại thời điểm này, với tất cả những gì đang diễn ra và những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được, không chỉ trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo, mà cả trong tiến trình chính trị ở Syria, sẽ bất lợi cho sự ổn định của khu vực nếu quyết định của họ là không tham gia và đóng lại các đường hướng đối thoại. Ngoại trưởng Zarif của Iran bổ sung những chỉ trích của Iran đối với Ả Rập Xê Út tại cuộc họp báo hôm nay, rằng chính phủ Ả Rập nên chấm dứt kích động căng thẳng. Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày hôm qua tuyên bố Ả Rập Xê Út không thể dùng việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran để che giấu tội phạm trong việc tử hình giáo sĩ Norm Al-Norm, người chỉ trích chính quyền Ả Rập Xê Út. Chính phủ Iran cho biết việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ả Rập Xê Út sẽ không ảnh hưởng gì đối với sự phát triển của Iran, mà chính Ả Rập Xê Út mới là bên phải gánh chịu thiệt hại. Liên đoàn Ả Rập Chủ nhật này sẽ thảo luận về tình hình tại một cuộc họp đặc biệt theo yêu cầu của Ả Rập Xê Út. Ngoài Ả Rập Xê Út, một số thành viên khác trong Liên đoàn Ả Rập đã có hành động ngoại giao chống lại Iran. Bahrain và Sudan đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hạ cấp các quan hệ với Ả Rập Xê Út và Kuwait triệu hồi đại sứ của họ tại Tehran. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai ra thông cáo lên án cuộc tấn công vào Đại sứ quán Ả Rập. Hội đồng kêu gọi Iran tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế để bảo vệ những cơ sở ngoại giao, đồng thời thúc giục tất cả các bên duy trì đối thoại và thực hiện các bước để hạ giảm căng thẳng trong khu vực.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là PS, y ngắn PHON 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc lại đặt máy bay trên các đảo nhân tạo trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Hôm nay thứ Tư 6 tháng Giêng, Trung Quốc lại thực hiện hai chuyến bay thử nghiệm trên một hòn đảo mà nước này mới xây trong Biển Đông, 4 ngày sau khi Bắc Kinh gây phẫn nộ cho Việt Nam khi cho đáp một máy bay trên cùng phi đạo này trong vùng biển tranh chấp giữa hai nước. Trích dẫn nguồn tin của báo Xinhua, bài báo của hãng tin Reuters hôm nay nói rằng hành động mới này có phần chắc lại bị Việt Nam lên án, như đã làm cách đây 4 ngày khi Hà Nội chính thức phản đối ngoại giao sau khi Trung Quốc thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên đảo Đá Chữ Thập. Xinhua cho hay là hai chiếc máy bay của Trung Quốc đã đáp trên một đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa vào sáng hôm nay. Cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc còn cho biết là các chuyến bay thử nghiệm thành công này chứng minh là phi trường mà họ xây trên Đá Chữ Thập có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho hoạt động của một phi cơ dân sự cỡ lớn. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc còn nói rằng phi trường dài 3.000 mét trên đảo Đá Chữ Thập sẽ tạo điều kiện cho việc chuyên chở vật phẩm tiếp tế, người và các trang thiết bị y tế. Vấn đề Biển Đông đã được đề cập đến trong cuộc họp báo thường lệ của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua, một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama là đã trì hoãn hoạt động tuần tra trên Biển Đông, và như thế nêu bật tầm quan trọng cao hơn của cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông trên chính trường nước Mỹ. Trong cuộc họp báo thường lệ chiều hôm qua 5 tháng 1, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook tái khẳng định chính sách của Washington, nói rằng các cuộc tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết bằng đường lối ngoại giao, và bất cứ hành động nào thách thức điều đó, làm leo thang căng thẳng trong Biển Đông đều không có ích lợi. Ông Peter Cook nhấn mạnh đó là một khu vực quan trọng của thế giới, một khu vực quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ và cho nước Mỹ nói chung. Trả lời câu hỏi về liệu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có đóng một vai trò trong việc đảm bảo Biển Đông vẫn là một vùng lãnh hải quốc tế, ông Peter Cook nói rằng, như Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã nói, Mỹ sẽ tiếp tục đóng một vai trò thiết yếu tại khu vực đó của thế giới để bảo đảm ổn định khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và chính sách xoay trục sang châu Á thể hiện lập trường đó của Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng quân đội Mỹ đã duy trì sự ổn định và an ninh trong khu vực này từ lâu, và vai trò đó là lý do quân đội Mỹ hiện diện trong khu vực và xa hơn nữa bấy lâu nay. Trong một diễn biến khác có liên quan tới Biển Đông, Thượng nghị sĩ John McCain hôm 4 tháng Giêng đã lên tiếng chỉ trích chính phủ của Tổng thống Obama là trì hoãn không tiếp tục các hoạt động tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trên Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải và đi lại trên vùng biển quốc tế này. Ông McCain, một nhà lập pháp rất có thế lực, đóng vai trò chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho rằng Hoa Kỳ có thái độ do dự, không quyết đoán, đã cho phép Trung Quốc tiếp tục các hành động hung hăng hơn để áp đặt chủ quyền trên Biển Đông, mà hành động mới nhất là Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa các đảo tân tạo và hôm 2 tháng Giêng đã cho đắp thử máy bay trên các phi đạo mới xây trên đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình. Thượng nghị sĩ McCain nói, sự kiện chính phủ Mỹ không thực hiện các chuyến tuần tra vào cuối năm 2015 như đã định trước đó là một điều đáng thất vọng, nhưng không làm ông ngạc nhiên. Từng là đối thủ tranh giành chức tổng thống với ông Obama, Thượng nghị sĩ John McCain chỉ trích chính phủ do ông Obama lãnh đạo là hoặc là không có khả năng giải quyết những sự phức tạp trong quan hệ hợp tác, liên cơ quan, trong tiến trình làm quyết định về vấn đề an ninh quốc gia, hoặc là có thái độ e dè, sợ rủi ro, nên đã không thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ trật tự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương dựa trên luật pháp quốc tế. Hôm thứ Hai, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói rằng việc Trung Quốc lần đầu tiên đáp máy bay trên một hòn đảo trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông đã làm tăng căng thẳng và đe dọa ổn định trên Biển Đông. Các nhà phân tích nói rằng sự hiện diện quân sự ngày càng được củng cố của Trung Quốc trong khu vực rốt cuộc sẽ dẫn tới quyết định của Bắc Kinh cho thiết lập một khu nhận dạng phòng không, tức là ADIS, trên Biển Đông. Trung Quốc đang hoàn tất một loạt các cảng, biển, kiến trúc trên đảo nhân tạo và trong tương lai sẽ đặt nhiều trạm radar cảnh báo sớm và các trạm thông tin liên lạc quân sự trên các đảo mới xây ở quần đảo Trường Sa. Giáo sư Ian Story, một chuyên gia khu vực nói rằng một khi các cơ sở này đi vào hoạt động thì máy bay quân sự và dân sự của các nước khác sẽ bị cảnh cáo thường xuyên hơn, và đó là tiền đề của một vùng nhận dạng phòng không trên thực tế, nên không phải là một vùng nhận dạng phòng không chính thức. Nếu xảy ra thì tình hình căng thẳng sẽ leo thang hơn nữa trên Biển Đông. Yếu tố Trung Quốc trong các quan hệ an ninh Nga-Việt Nam. Nga đang tìm cách thắt chặt các quan hệ với Việt Nam hướng tới việc phát triển phạm vi ảnh hưởng tại Đông Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong thời gian trước cuối năm 2015, Liên bang Nga đã đạt được nhiều bước có tính đột phá trong các quan hệ với Việt Nam, kể cả các hiệp định hợp tác song phương giữa Moscow và Hà Nội về nhiều vấn đề đa dạng như chống tham nhũng, quốc phòng và thương mại. Bài viết đăng trên tạp chí Foreign Policy hôm qua nhận định rằng, trong khi dư luận quốc tế về phần lớn phản đối Nga về những hành động quân sự ở nước ngoài hồi gần đây như ở Ukraine, thì tại Việt Nam, Nga được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Theo một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, 75% người Việt Nam được thăm dò có quan điểm tích cực về nước Nga. Về phương diện nhà nước, thì mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh đã lên tiếng ủng hộ vai trò lớn hơn của Nga trong các vấn đề toàn cầu. Bài báo dẫn lời một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga, bà Maria Zelenkova, nói rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam được dựa trên mong muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ dưới hình thức một chính sách đối ngoại đa phương. Bà Zelenkova nói rằng trong bối cảnh tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng hơn, thì việc Hà Nội theo đuổi các quan hệ gần gũi hơn với một nước khác, ám chỉ nước Nga, bên cạnh các quan hệ với Trung Quốc và Mỹ là điều hợp lý. Theo nhà nghiên cứu này, thì chính sách đó của Hà Nội cũng tương tự như chính sách của một số quốc gia khác như Kazakhstan hay là Mongolia, vốn vẫn phải đương đầu với thực tế là chia sẻ ranh giới với cả hai nước Nga và Trung Quốc. Trong khi Việt Nam có lý do để xích lại gần Nga trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông đang tăng, thì việc Moscow theo đuổi chính sách quay lại thắt chặt quan hệ với Hà Nội sau một thời gian lơ là chắc chắn là do quyền lợi quốc gia. Nhất là khi quyết định này khiến cho Nga vướng sâu hơn trong cuộc tranh chấp đầy phức tạp ở Biển Đông. Theo bài báo này, thì một trong các yếu tố thiết yếu nhất đối với Nga là đảm bảo an ninh quốc gia chống một loạt đối thủ và những mối đe dọa tiềm tàng đối với Moscow. Đó là lý do Nga đã tìm cách củng cố lại phạm vi ảnh hưởng trước đây của mình bằng cách thắt chặt thêm các quan hệ ngoài vòng đai khu vực địa lý, hầu có thể tạo ra một vòng đai an ninh gồm các quốc gia thân thiện, trong đó có Việt Nam. Một yếu tố khác khả dĩ có thể giải thích chính sách nối lại và củng cố thêm quan hệ với Việt Nam là tạo ra một thành trì chống sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bất chấp những phát biểu có tính cách hữu nghị, Moscow vẫn có thái độ thận trọng và dè dặt đối với Bắc Kinh, được coi như một đối thủ của Nga trong việc tranh giành ảnh hưởng trong khu vực. Kết luận của bài báo là đối với Nga, Việt Nam là một đồng minh ở Đông Á, qua đó Nga có thể cân bằng chống lại sức mạnh đang tăng của Trung Quốc. Giữa lúc Việt Nam đang tìm cách đa phương hóa chính sách đối ngoại và các quan hệ với nhiều nước, thì Nga cũng không chần chờ khi nắm lấy cơ hội vì coi Việt Nam như một cửa ngõ để bành trướng ảnh hưởng của Moscow tại châu Á. Luật sư của một người Việt sắp sửa ra tòa án Mỹ liên quan đến cáo trạng khủng bố, hối thúc thẩm phán bác yêu cầu của chính phủ Mỹ muốn giữ kín tên của các thành viên trong bồi thẩm đoàn. Trong hồ sơ nộp lên tòa án tuần này, luật sư Bobby Steinham, đại diện cho bị cáo Phạm Minh Quang, được AP dẫn lời nói rằng cần bảo vệ quyền hiến định mong manh trong bầu không khí sợ hãi đang ngày càng tăng. Nghi can đã bị dẫn độ từ thủ đô London của Anh sang Mỹ hồi tháng 3. Ông Phạm không nhận tội về cáo buộc cho rằng ông đã cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Các công tố viên nói Phạm đã giúp một người Mỹ biên tập và xuất bản ấn phẩm bằng Anh ngữ đã được mạng lưới khủng bố Al-Qaeda sử dụng để tuyên truyền và tuyển mộ thành viên từ các nước phương Tây. Theo cáo trạng, thì nghi can Phạm đã đến Yemen vào năm 2010 và tuyên thệ trung thành với Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Sau đó Phạm được huấn luyện và cố vấn chuyên môn trong vấn đề hình ảnh và thiết kế đồ họa trên truyền thông, bao gồm việc giúp chuẩn bị các ấn phẩm tuyên truyền trên mạng.
Một tòa án Trung Quốc đã chấp nhận đơn kiện về hôn nhân đồng tính đầu tiên của nước này do một người đàn ông đồng tính luyến ái tại tỉnh Hồ Nam kiện chính quyền vì đã từ chối đơn của ông xin kết hôn với người bạn đồng tính. Hà Vũ Linh Đan trình bày chi tiết.
Luật sư ông Tôn Văn Lâm nói với Đài Á Châu Tự Do là quyết định của tòa án được ca ngợi như một bước tiến tới quyền của những người đồng tính và là một trắc nghiệm quan trọng đối với quyền của những người đồng tính luyến ái nam cũng như nữ, những người lưỡng tính và những người chuyển đổi giới tính tại Trung Quốc. Đồng tính luyến ái không phải là bất hợp pháp tại Trung Quốc, nhưng hôn nhân đồng tính không hợp pháp và những cặp vợ chồng đồng tính không được luật pháp bảo vệ. Ông Tôn Văn Lâm, 26 tuổi, ngày 16 tháng 12 năm ngoái đã đệ đơn kiện văn phòng về các vấn đề dân sự ở quận Phù Dung, thuộc Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Ông kiện vì văn phòng này đã từ chối không cho ông và người bạn đồng tính 36 tuổi đăng ký kết hôn. Ông cho biết hôm qua, tòa án thông báo chấp nhận đơn kiện của ông. Ông Tôn nói, xét về phương diện pháp lý, chúng tôi sẽ thắng kiện. Luật hôn nhân quy định quyền tự do kết hôn và bình đẳng giới tính. Những ngôn từ này có thể áp dụng cho hôn nhân đồng tính.
Đài Á Châu Tự Do cho biết ông Tôn nói rằng luật hôn nhân hiện hành của Trung Quốc đề cập đến sự kết hợp của chồng và vợ, nhưng không quy định rõ ràng giới tính của bất cứ bên nào trong cuộc hôn nhân, lập luận dựa trên quan điểm rằng một người có thể được xem như chồng hay vợ mà không cần phải đề cập đến giới tính của mình. Không thể tiếp xúc với các giới chức tại văn phòng về các vấn đề dân sự quận Phù Dung để phỏng vấn về việc này. Một giới chức tòa án tại Phù Dung nói tòa án sẽ không bình luận trước khi vụ này được đưa ra xét xử. Tòa án sẽ có phán quyết về vụ này trong vòng 6 tháng. Ông Thi Phu Long, luật sư của ông Tôn, nói với Đài Á Châu Tự Do là quyền của những người đồng tính luyến ái, những người lưỡng tính và chuyển đổi giới tính chưa được công luận Trung Quốc hoàn toàn chú ý đến. Ông Thi nói dần dần việc tự do kết hôn của những cặp đồng tính luyến ái tại các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, đã mở đường cho việc thay đổi thái độ tại Trung Quốc. Cho đến năm 2001, đồng tình luyến ái được xem như là rối loạn tâm thần tại Trung Quốc. Trung Quốc ngày càng nới rộng sự chấp nhận đối với đồng tình luyến ái, nhưng nhiều người đồng tính luyến ái vẫn chịu áp lực nặng nề và phải giấu kín bản chất của mình.
Các nhà hoạt động nói, việc tòa án chấp nhận vụ kiện này rất có ý nghĩa và sẽ đưa đến nhiều vụ kiện tương tự khác nữa. Bà Vương Nhã Mã, một nhà nghiên cứu Trung Quốc thuộc Human Rights Watch, có trụ sở tại New York, nói với thông tấn xã Reuters là tại Trung Quốc, tòa án thường bác bỏ những vụ kiện có tính cách nhạy cảm về chính trị. Vụ này được tòa chấp nhận cho thấy một số giới chức muốn giải quyết vấn đề kỳ thị đối với những người đồng tính luyến ái. Đây là một việc làm đáng khích lệ. Bà Vương nói tiếp, nhưng chúng ta xem ông Tung có thắng kiện hay không. Nếu ông thắng thì đây thực sự là một bước ngoặt đối với quyền của những người đồng tính luyến ái tại Trung Quốc. Một cư dân Quảng Châu, người điều hành một tổ chức ủng hộ các bạn bè và thân nhân của những người đồng tính luyến ái, nói là còn nhiều điều phải làm đối với quyền của những người đồng tính luyến ái tại Trung Quốc, nhưng ông hoan nghênh vụ kiện của ông Tùng. Người đàn ông này chỉ cho biết biệt danh là A Cường, nói đây là vụ kiện đầu tiên về hôn nhân đồng tính tại nước này, và thực sự là một biến cố lịch sử. Hôn nhân đồng tính tại Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài để vượt qua. Nhưng điểm tích cực là trên thế giới đã có sự thay đổi lớn trong thập niên qua, mà khuynh hướng chung là hướng tới việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Theo tường trình của Đài Á Châu Tự Do, hiện chưa rõ có bao nhiêu người Trung Quốc tự nhận là đồng tính luyến ái, vì sự kỳ thị xã hội đối với đồng tính luyến ái vẫn còn sâu rộng và nhiều người chọn hôn nhân bất chấp khuynh hướng giới tính của mình. Trong những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều thành phần trí thức ở thành thị Trung Quốc tiết lộ tình trạng đồng tính luyến ái của mình. Theo ước tính từ trang mạng hẹn hò của những người đồng tính luyến ái tên là Blue, tại Trung Quốc có khoảng 13 triệu người đồng tính luyến ái phái nam và trang này hiện có 3 triệu người sử dụng. Tháng 2 năm ngoái, công ty Internet khổng lồ Alibaba trả chi phí cho 10 cặp đồng tính luyến ái đến California, Hoa Kỳ để kết hôn, trong khuôn khổ một cuộc thi mà Alibaba cho biết sẽ giúp quảng bá cho quyền của những người đồng tính luyến ái.
Tòa tối cao của Bangladesh hôm thứ Tư phán quyết giữ y án tử hình đã tuyên đối với thủ lãnh của đảng Hồi giáo lớn nhất nước này phạm tội ác chiến tranh. Một hội đồng thẩm phán bác kháng án của ông Mohathir Rahman Nizami, một cựu bộ trưởng nội các là thủ lãnh của đảng Jama-e-Islami Bảo thủ. Phán quyết của tòa tối cao dỡ bỏ những vướng mắc cuối cùng đối với việc thi hành án. Ông Nizami bị kết án hồi tháng 10 năm 2014 với các tội diệt chủng, giết người, tra tấn, hãm hiếp và phá hoại tài sản, vì vai trò của ông trong cuộc chiến tranh dài 9 tháng của Bangladesh giành độc lập từ Pakistan năm 1971. Bangladesh nói quân đội Pakistan và những người Bangladesh theo Pakistan đã sát hại 3 triệu người, hãm hiếp 200.000 phụ nữ và đẩy 10 triệu người vào các trại tị nạn bên nước láng giềng Ấn Độ. Đảng Jamaat-e-Islami phản đối độc lập. Kể từ năm 2010, một tòa án đặc biệt do Thủ tướng Sheikh Hasina thành lập đã kết án hơn một chục thủ lãnh đối lập phạm tội ác chiến tranh. Những người chống đối lên án việc xét xử này là một mưu đồ mang động cơ chính trị nhắm vào các thành viên đối lập. Tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp đánh dấu một năm vụ tấn công đẫm máu tòa soạn báo này ở Paris bằng một trang bìa mang tính khiêu khích. Số mới ra hôm thứ Tư của tạp chí Charlie Hebdo đăng bức biếm họa Thượng đế mang khẩu AK với hàng chú thích. Một năm trôi qua, kẻ sát nhân vẫn tài đao.
Các số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy có quá nhiều thường dân thiệt mạng trong cuộc xung đột đang tiếp diễn tại Yemen. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 8.100 thường dân thiệt mạng hay bị thương trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 cho đến cuối năm ngoái, đa số là do các cuộc không kích của các lực lượng liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Lisa Slane của đài VOA tại Geneva.
Kể từ khi Ả Rập Xê Út bắt đầu chiến dịch không kích nhắm vào các phiến quân Houthi vào cuối tháng 3 năm ngoái, Liên Hiệp Quốc cho biết có 2.795 thường dân, gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em thiệt mạng, và 5.324 người khác bị thương. Con số này không nói tới tổng số thương vong của cuộc chiến tranh này, vì không bao gồm các chiến binh trong số những người chết và bị thương. Cuộc hòa đàm Yemen do Liên Hiệp Quốc làm trung gian vào giữa tháng 12 năm ngoái tại Geneva rõ ràng là không ngăn chặn được sự tàn sát. Thực vậy, Các con số cho thấy thường dân bị giết trong tháng 12 vừa qua trong các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út tăng hơn gấp đôi so với tháng 11. Phát ngôn viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc Rupert Colville cho biết cuộc ngừng bắn mà các bên lâm chiến tán thành trước khi bắt đầu cuộc hòa đàm đã bị vi phạm chỉ vài phút sau khi được ký kết. Ông Colville nói những cuộc không kích vẫn tiếp tục vào năm mới với khoảng 11 vụ tại thủ đô Sanaa trong tuần này và tiếp tục trong ngày thứ ba.
Chúng tôi chưa thể xác nhận những cuộc không kích mới nhất này có gây thiệt hại cho thường dân hay không. Dù có những tin tức sơ khởi cho thấy một vài tòa nhà dân sự tư nhân và công cộng bị trúng bom kể từ ngày Chủ nhật, một số tọa lạc tại những khu dân cư đông đúc ở Sanaa.
Ông Kovi nói, Liên Hiệp Quốc cũng nhận được những tin tức đáng báo động về việc các lực lượng liên minh sử dụng bom chùm tại khu Haja, với những tin tức cho thấy vài người bị mất chân tay sau khi dẫm lên bom chưa nổ. Ông nói, tình hình nhân đạo đối với người dân tại Tas, nơi có những vụ đụng độ ác liệt trong hơn 8 tháng qua, đặc biệt tồi tệ. Ông nói, lực lượng phiến quân Houthi kiểm soát những điểm vào thành phố, giới hạn lương thực và các vật phẩm cứu trợ khác đưa vào thành phố. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc nói có khoảng 2 triệu rưỡi người phải tản cư trong nước và 167.000 người chạy sang các nước láng giềng. Tuy tình hình Yemen tiếp tục rối loạn, phát ngôn viên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, ông Adrian Edwards nói với đài VOA là hàng ngàn người vẫn tiếp tục cuộc hành trình nguy hiểm để vượt vịnh Aden hay Biển Đỏ để tới quốc gia này.
About 70,000 people from the Horn of Africa.
Có khoảng 70.000 người từ vùng sừng Phi Châu đến Yemen trong năm ngoái sau khi bạo động bùng phát gây nên tình trạng hỗn loạn tại đây. Do đó, đây là một tình hình phức tạp.
Ông Edwards nói, những người đến Yemen bị mắc kẹt trong một tình trạng đáng báo động. Ông nói thêm, những nhân viên cứu trợ ít tiếp cận được những người này và gặp nhiều khó khăn trong việc đưa những vật phẩm cứu trợ thiết yếu đến tay họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 284. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng hai chữ require và request đã học trong bài trước, cũng học cách dùng chữ offer và cách phát âm một số chữ dễ phát âm sai. Trước hết, ta ôn lại hai chữ dễ dùng nhầm require và request. Khi nói yêu cầu với nghĩa đòi hỏi, bắt buộc, ta dùng require, R-E-Q-U-I-R-E. Khi nói yêu cầu với nghĩa xin, thỉnh cầu, ta dùng request, R-E-Q-U-E-S-T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chuyện này cần phải xét kỹ. Quý vị có trả lời là this matter requires careful consideration. Như vậy, require có nghĩa như need. Khi người chủ hỏi người thợ, anh cần vật liệu gì để hoàn tất công việc này? Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là what material do you require to complete the job? What material do you need to complete the job? Require còn có nghĩa là order, tức là bắt buộc. Tờ chát bắt buộc ông phải có mặt ở tòa án. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là the subpoena requires you to appear in court. Subpoena, S-U-B-P-O-E-N-A. Nên nhớ là B câm trong chữ subpoena. Mẫu câu require cộng thêm với chữ that theo sau thường bởi một subjunctive mood. Thí dụ, quy định của thành phố bắt buộc chó phải có dây xích khi ở nơi công cộng. Quý vị có trả lời là the municipal regulations require that dogs be kept on leashes in public areas. Sau động từ require có thể thêm một động từ thứ hai. Thí dụ, Quý vị hãy nói mình tiếng Anh. Luật bắt buộc ông bà phải đội mũ bảo vệ khi cưỡi xe máy dầu. You are required to wear a safety helmet while riding a motorbike. Vậy tóm lại, sau động từ require, ta có thể có một direct object, tức từ trực tiếp, hay là một danh động từ, tiếng Anh gọi là gerund. Thí dụ như trong câu, most house plants often require watering. Watering là một gerund. Hay một mệnh đề bắt đầu bằng that, gọi là that clause. Và trong mẫu câu này ta vừa học, mệnh đề đó cần một động từ ở subjunctive mood, tiếng Việt gọi là bằng thái cách. Thí dụ như trong câu, nhà trường yêu cầu học sinh có mặt đúng giờ vào ngày khai giảng. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là, the school requires that all students be on time on the first day of class. Vậy chữ required, tóm lại, có thể dùng làm adjective, như là, this book is on the list of required reading. Required reading. That means you must read it for an examination at the end of the course. Có hai chữ ta cần học thêm là requisite, requisite, và prerequisite, prerequisite. Requisite có nghĩa là điều kiện tất yếu, đồ cần thiết, a must, a sine qua non. Thí dụ, làm việc này bắt buộc phải có kinh nghiệm. Past experience is a requisite for this job. Hay là past experience is a sine qua non for this job. Tương tự, we supply every requisite for traveling. Chúng tôi cung cấp mọi thứ cần thiết cho cuộc du hành. Vậy tương tự như requisite có chữ indispensable, something that is indispensable. Còn prerequisite là điều kiện phải có trước, điều kiện tiên quyết. Thí dụ, học sinh phải học qua lớp Calculus 1 rồi mới được học lớp Calculus 2, lớp toán 1 rồi mới sang học lớp toán 2. Prerequisite for Calculus 2 is Calculus 1. Tương tự, làm việc này thì ứng viên trước hết cần phải biết cách sử dụng máy vi tính. Good computer skills are a prerequisite for this job. Ứng viên phải biết bơi, rồi mới xin làm cái nghề cứu người chết đuối. To know how to swim is a prerequisite for this job of the lifeguard. Sau đây, quý vị ôn lại chữ request là yêu cầu, tức là điều mình xin, điều thỉnh cầu. Danh từ là request. To request theo sau bởi một direct object. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi số này. To request more information, call this number. Học sinh muốn ra khỏi lớp, phải có phép của giáo viên. You must request permission from a teacher to leave a class. Vậy cũng như động từ to require, request, that theo sau bởi một subjunctive. Thí dụ như học sinh yêu cầu nhà trường cung cấp thêm máy vi tính. The students requested that the school provide more computers. Chữ that school provide, chữ provide viết là P-R-O-V-I-D-E, không có S, vì ở subjunctive mood. The woman requested that the bus driver stop at the next corner. Người đàn bà xin người tài xế xe buýt ngừng ở góc đường sắp tới. Sau động từ request, có thể có một động từ thứ hai mà có to đằng trước. Thí dụ, guests are requested to wear formal attire. Quan khách được yêu cầu ăn mặc chỉnh trọng. The police requested her to accompany them. Cảnh sát yêu cầu bà ta theo họ. Còn nhóm chữ on request là theo lời yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Tập mục lục kê tên sách của chúng tôi sẽ được gửi đến nếu quý vị yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Quý vị cũng nghe một cái câu rất thường hay dùng trong tờ đơn xin việc. References are available on request. Tức là thơ giới thiệu sẽ được gửi khi có lời yêu cầu. Quý vị thường thấy câu này trong đơn xin việc ở cuối câu, ta gọi là curriculum vitae hay là curriculum vitae. Còn danh từ request thì cũng viết y như động từ, request. Thí dụ như trong câu, nhà băng bác đơn xin vay tiền của tôi. The bank rejected my request for a loan. Còn nếu chấp nhận thì là the bank approved my request for a loan. Cái nhóm chữ là thỏa mãn tất cả những đòi hỏi hay thỏa mãn tất cả những yêu cầu. Thí dụ như sản phẩm đã thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của chính phủ đặt ra. Tiếng Anh là the product meets all the requirements set by the government. Vậy thỏa mãn tất cả những đòi hỏi, tức là meet all the requirements. Xin quý vị yên lặng, tức là yêu cầu quý vị yên lặng. You are requested to keep quiet. Khách đến xem không được sờ vào đồ triển lãm. Visitors are requested not to touch the exhibits. Request có nghĩa là xin nữa. Thí dụ như có phải anh xin thêm một máy in mới không? Did you request a new printer? Còn nhóm chữ request the hand in marriage, tức là cầu hôn. Thí dụ, he requested her hand in marriage. Anh ta xin cầu hôn với cô ta. Tiếp sau đây là động từ offer và danh từ offer, O-F-F-E-R. Nghĩa là mời hay là trả giá hay là đề nghị hay là thưởng. To offer somebody something. He offered me a job. Anh ta đề nghị cho tôi một việc làm. He offered her a ride to the grocery store. Anh ta lái xe hơi đưa cô đến tiệm thực phẩm. She made a drink and offered one to me. Bà ta pha rượu và mời tôi một ly. Offer something to somebody. They offer a reward for the return of the cat. Họ treo giải thưởng cho ai tìm thấy con mèo của họ. To offer còn có nghĩa là trả giá. Thí dụ, he offered me $200 for the bike. Anh ta trả giá tôi $200 cho chiếc xe đạp. Offer có thể theo sau bởi một infinitive. Lelai offered to go out in Lela's place, knowing that by so doing he would be killed. But he would save his master. Lê Lai tình nguyện giả thay Lê Lợi. Dù biết rằng làm vậy ông sẽ bị giết, nhưng ông cứu được chủ tướng. Bây giờ một câu là, ông ta ngỏ ý giúp tôi. Có thể nói hai cách. He offered to help me. Và he offered me his help. Danh từ job offers, lời hứa cho việc làm. Anh đã đi tìm việc cả tháng nay. Có nơi nào cho anh việc không? You spent a month looking for a job. Have you got any job offers? Make an offer for something là trả giá một món đồ hay tài sản. He made a $20,000 offer for the luxury car. Anh ta trả giá $20,000 cho chiếc xe hơi hạng sang. And the owner accepted the offer. Và người chủ chịu bán. To take up an offer, nhận lời ai cho việc gì? To turn down an offer, từ chối lời đề nghị, to reject it. Đây là một thành ngữ. I'm going to make an offer he can't refuse. Tôi sẽ đưa ra một đề nghị anh ta khó có thể từ chối được. Sau đây là vài chữ dễ phát âm nhầm. Key, đánh vần Q-U-A-Y là bến tàu. Và key là chìa khóa hay là lời giải đáp. K-E-Y, hai chữ phát âm như nhau. Đó là bến tàu, nơi khuân hàng lên tàu hay là dỡ hàng xuống. Một chữ nữa là Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng người chờ. A line of waiting people. To queue up là chờ. Queue up at the box office, chờ trước quầy vé. Ba chữ sau đây, quý vị để ý. Có chữ S, câm, không phát âm. Island là cù lao hay là đảo. I-S-L-A-N-D, island. Thứ hai nữa là isle. I-S-L-E là đảo nhỏ. Và aisles, A-I-S-L-E-S là những lối đi giữa hai hàng ghế hay phía bên của nhà thờ. Thí dụ, would you prefer a window seat or an aisle seat? Ông hay bà thích cái chỗ ngồi gần cửa sổ hay là chỗ dọc theo lối đi? Vậy tóm lại ba chữ island, aisle và aisles, âm S câm không đọc. Những chữ sau đây chữ C không đọc. Muscle là bắp thịt. Fasten là buộc chặt lại, âm T câm. Often là luôn luôn, thường, chữ T câm. Một món nước sốt cay và chua để dưới lên thịt bò beefsteak gọi là Worcester sauce. Worcester sauce. Những chữ sau đây đọc như âm O, thí dụ như âm floss. Chữ floss, F-L-O-S-S, dental floss, là dây cước để đánh khe răng. Boss là ông hay là bà sếp. Cross là băng qua, nhưng là gross, G-R-O-S-S, gross. Đó là tính từ có nghĩa như là disgusting, ghê tởm. Thí dụ như trong câu, oh gross, the cat just threw up on the carpet. Ghê tởm quá, con mèo vừa mới mửa trên thảm. Gross revenues là thu nhập toàn thể trước khi trừ thuế. Gross national product là tổng sản phẩm của toàn xứ. Một chữ nữa là chữ receipt là biên lai tính tiền. Receipt, đánh vần R-E-C-E-I-P-T, âm p, câm không đọc. Crumb, C-R-U-M-B, là những cái vụn nhỏ. Be careful not to drop the crumbs on the carpet. Đừng có để những cái vụn bánh mì rớt trên tấm thảm. Chữ B cũng không đọc trong chữ debt. D-E-B-T, debt. A debt là một món nợ. Debtor là người chủ nợ, cơ quan cho vay nợ. Debt collector là người đòi nợ. I owe you a debt of gratitude. Tôi nợ ơn ông rất lớn. I'm forever in your debt. Tôi chịu ơn ông suốt đời. Vậy chữ debt, D-E-B-T, chữ B đó không đọc. Âm B cũng câm trong những chữ sau đây. Bomber, B-O-M-B-E-R, phi cơ ném bom. Comb, C-O-M-B, comb, lược chải đầu. Động từ là tìm rất kỹ hoặc là chải đầu. Comb your hair before you go out. Volunteers combed the area until the body was found. Những người tình nguyện tìm kỹ vùng đất cho đến khi tìm thấy xác chết. To comb nghĩa là tìm kỹ. To search thoroughly. Dumb, D-U-M-B, có nghĩa như là ngu dốt. Lamb, L-A-M-B, là con cừu non. Âm B cũng không đọc. Limb, L-I-M-B, là chân tay hay là cành cây. Plumber, P-L-U-M-B-E-R, là thợ sửa ống nước. Numb, N-U-M-B, là tê dại. Subtle, S-U-B-T-L-E, là nhẹ nhàng, tế nhị. S-U-B-T-L-E, âm B câm. Subtle. Thumb, thumb là ngón tay cái. Tomb là nấm mồ. Tomb hay là womb. Womb là dạ con. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau hơn một năm đàm phán, những đại diện của hai chính phủ kình địch ở Libya đã ký một thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Tinh thần hợp tác ở người dân Libya thuộc mọi giáo phái, điều đã khiến họ tập hợp lại với nhau chống đối Muammar Gaddafi và chế độ tàn bạo của ông, đã nhanh chóng tan biến sau khi kẻ thù chung của họ sụp đổ. Cuộc đấu đá chính trị gây chia rẽ sau đó làm mất ổn định đất nước và đẩy Libya rơi vào cuộc xung đột phe phái và bạo lực. Cuối cùng, hai chính phủ kình địch xuất hiện. Viện Dân biểu được quốc tế công nhận ở thành phố Tobruk thuộc miền Đông và ở thành phố Tripoli thuộc miền Tây là Đại nghị hội quốc dân. Mối bất hòa và việc thiếu một chính quyền trung ương thống nhất, hữu hiệu đã tạo ra một khoảng không an ninh mà đã và đang bị những kẻ cực đoan bạo lực và những kẻ buôn người khai thác. Rõ ràng, việc hai phía không thể đồng thuận và thiết lập một chính phủ hòa hợp quốc gia đã đưa tới kết quả là một thảm họa tiềm tàng đối với Libya và người dân Libya. Sau hơn một năm đàm phán quyết liệt được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc hỗ trợ, hai bên đã ký phiên bản cuối cùng của văn kiện này vào cuối tháng 12. Hoa Kỳ từ lâu đã thúc đẩy một thỏa thuận mà có thể thống nhất nhiều phe phái lôi kéo Libya theo những hướng khác nhau. Libya cần một chính phủ trung ương vững mạnh và sẽ thiết lập nền pháp trị. thúc đẩy một ngành tư pháp công bằng, độc lập và phát triển những định chế mạnh mẽ với khả năng cải thiện sự ổn định, an ninh và kinh tế suy sụp của đất nước. Hoa Kỳ biểu dương những người Libya dũng cảm này, những người sẵn sàng xây dựng lại một nước Libya thống nhất và quyết tâm đưa đất nước tiến lên phía trước. Ngoại trưởng John Kerry nói trong một tuyên bố bằng văn bản, tất cả người dân Libya đều đóng một vai trò trong khi tiến trình chuyển tiếp chính trị tiếp diễn. Tôi kêu gọi tất cả người dân Libya ủng hộ thỏa thuận cuối cùng này và đoàn kết đứng sau chính phủ hòa hợp quốc gia, ông nói. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế sẵn sàng hỗ trợ thực thi thỏa thuận chính trị này và cung cấp sự hậu thuẫn hoàn toàn cho chính phủ thống nhất, cũng như cung cấp sự trợ giúp về mặt kỹ thuật, kinh tế, an ninh và chống khủng bố.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Bắc Triều Tiên hôm thứ Tư loan báo nước này thử nghiệm thành công bom khinh khí hay còn gọi là bom hát, một động thái khiến các cường quốc thế giới cực lực lên án. Loan báo trên đài truyền hình nhà nước gọi việc thử bom này là một hành động tự vệ để bảo vệ chủ quyền đất nước và đưa nhiều ám chỉ lên án Mỹ. Sự việc này diễn ra một tháng sau khi lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố nước ông chế tạo được bom hát. Hoa Kỳ và các nước khác đã nhanh chóng đánh giá thấp tuyên bố đó. Bom hát còn gọi là bom nhiệt hạch, mạnh hơn bom nguyên tử nhiều. Bắc Triều Tiên đã 3 lần thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013. Cả 3 lần thử nghiệm đó được thực hiện tại Bungjeri, cùng khu vực mà nhiều cơ quan theo dõi phát hiện một hoạt động động đất nhân tạo vào sáng thứ Tư. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ned Price nói rằng Tòa Bạch Ốc không xác nhận được vụ thử nghiệm này, nhưng Washington luôn nêu rõ rằng Mỹ không chấp nhận một nước Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ gìn và bảo vệ an ninh cho các đồng minh của chúng tôi trong khu vực, trong đó có Nam Triều Tiên, và sẽ đáp lại một cách thích đáng bất cứ và mọi hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, phát ngôn viên Price nói. Nga đề nghị làm trung gian điều giải giữa Iran và Ả Rập Xê Út sau vụ Riyadh xử tử giáo sĩ Shia nổi tiếng Nimr al-Nimr. Các nguồn tin ngoại giao Nga được trích thuật nói rằng Moscow sẵn sàng mời Bộ trưởng Ngoại giao của Ả Rập Xê Út và Iran đến Nga để đàm phán. Nếu các đối tác của chúng tôi ở Iran và Ả Rập Xê Út đồng ý và sẵn lòng đến Nga, nguồn tin ngoại giao được hãng thông tấn TASS trích thuật nói, sáng kiến của chúng tôi vẫn giữ nguyên giá trị. Các hãng truyền thông được nhà nước tài trợ khác loan tin rằng Nga có thể giữ một vai trò quan trọng trong nỗ lực giải quyết mâu thuẫn này, bởi vì Nga là thành viên quốc tế duy nhất trong khu vực, được Tehran xem là không thiên vị. Nhóm nhà nước Hồi giáo vừa hành quyết một người mà dư luận tin là nhà báo nữ tự phát đầu tiên đưa tin về những gì diễn ra bên trong lãnh thổ của Syria, các nhà hoạt động Syria nói. Bà Rukia Hassan, 30 tuổi, đã viết về cuộc sống hàng ngày ở Raqqa, cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Syria, và là mục tiêu thường xuyên của các cuộc oanh kích của liên quân chống nhóm chủ chiến này. Những bài viết thường được đăng trên Facebook của bà Hassan mang bút danh là Nisan Ibrahim. Ngày giờ chính xác bà Hassan bị hành quyết không được rõ, nhưng việc bà xuất hiện trên mạng truyền thông xã hội đã đột ngột chấm dứt vào tháng 7 năm 2015.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m/s và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.